Chương 20, La Phong. Tử tội đang chờ, các miếng đá lát trên quảng trường vỡ vụn, đất đá bay lên chỗ Kim Tuyến Võng. Thấy Kim Tuyến Võng chụp tới, nguyên bổn Lý Diệu đang như chó nhà có tang, sắc mặt càng thêm đại biến, gầm mạnh một tiếng. Dài ra, chỉ thấy hai cánh tay đen xí của Lý Diệu đột ngột buông ra, kéo dài thêm 3-4 thước, muốn bắt lấy hai đầu Kim Tuyến Võng, đem Kim Tuyến Võng kéo căng ra. Suy, Kim Tuyến Võng trong nháy mắt gập lại. Tại bên rìa có sợi dây tựa như được một đôi tay xoắn dùng dây đem khóa lại như còng số 8. Lý Diệu trong khoảnh khắc bạo phát sức mạnh cũng vượt quá 100 vạn cân. Suy suy Kim Tuyến Võng mặc dù bị kéo căng, nhưng Lý Diệu cũng khó có khả năng xé rách. Bị Kim Tuyến Võng trói chặt hắn cũng không còn khả năng giãy giụa. Đây chính là vũ khí của quái thú vương cấp Chu Vương Hắc Quả Phụ chuyên dùng để vây bắt vương cấp quái thú khác. Cho dù là vương cấp quái thú muốn thoát ra cũng phải tổn hao đại khí lực. Lý Diệu như thế nào có khả năng phá rách? Không tốt, Lý Diệu giãy giụa không được. Liếc mắt thoáng thấy La Phong trợn trừng chàng đầy sát ý, chân đạp động thiên toa. Xung quanh là 16 đạo lưu quang. Hư hư hư. 16 đạo lưu quang phản phất như 16 đầu giao long rít gào, trực tiếp hướng Lý Diệu oanh kích. Ta không thể chết. Lý Diệu trong lòng gào thét. Suy, suy, suy. Lý Diệu bị trói giãy giụa không thoát nổi, nên ở thời khắc mấu chốt trong nháy mắt có hành động. Chỉ thấy hai chân hắn hắc sát bất ngờ kéo dài, đồng thời thu hẹp chỉ bằng một nửa bình thường. Hai chân dẹp lại xuyên qua lỗ hổng trên Kim Tuyến Võng, đạp mạnh xuống mặt đất quảng trường. Lý Diệu nhất thời xuất hiện hai chân màu đen thon nhỏ, dài chừng hai thước, ầm 16 đạo lưu quang chính xác oanh kích lên người Lý Diệu. A ha ha. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt đỏ ngầu, hai tròng mắt đỏ ngầu. Ta không thể chết được, không thể chết được. Tại vị trí bị 800 vạn cân lực lượng oanh kích, tuy hắc thần sáu trang đã làm suy yếu phần lớn lực lượng, vẫn như trước làm Lý Diệu trong nháy mắt không chịu được, máu trong miệng điên cuồng phun ra. Lục phủ ngũ tạng phản phất như muốn tan nát, nhưng là ý chí mãnh liệt giúp hắn mạnh mẽ kiên trì. Vụ lợi dụng chấn lực mạnh mẽ từ 16 phiến phi đao, Lý Diệu đạp mạnh hai chân muốn chạy thoát, vốn hắn tốc độ đã rất nhanh. Lai thêm lực lượng từ 16 phiến phi đao anh kích làm cho tốc độ hắn đột nhiên tăng mạnh. Tự như một đạo lưu tinh màu đen bị đánh bay ra dập vỡ một bức tượng trên quảng trường. Đôi chân màu đen nhỏ dài dẫm mạnh xuống mặt đất, trong nháy mắt đổi hướng, nhằm thẳng đám người trên phố lao đến. Còn chưa chết, La Phong chân đạp độn thiên tỏa ánh mắt lạnh lẽo. Điên rồi, La Phong điên, rồi, hắn dám tại bên trong căn cứ. Hơn nữa là ở ngay chỗ như quảng trường của Thương Thành Liên Minh Extra công khai đuổi giết ta. Điên rồi, hắn quả thực không muốn sống nữa. Chỉ cần ta có thể bắt được một đám người thường làm lá chắn, ta tự còn có một đường sinh cơ. Lý Diệu thông qua hắc thần sáu trang kéo dài thành hai chân điên cuồng trên đường phố chạy trốn, vỉa hè đường phố đầy nhóc người đi bộ. Người trên xe bị tắt đường cũng đi xuống thành ra trên vạn người, nhìn chăm chăm. Cả đám tự hồ rất kích động. Quá trình La Phong đuổi giết Lý Diệu nhanh như thiểm điện. Rất nhiều người chưa kịp phản ứng Lý Diệu đã hướng bọn họ vọt tới. A, hắn muốn làm gì? Lý Diệu một thân hắc sắc lại mọc ra đôi chân nhỏ dài gần hai thước, đích xác như quỷ dọa người. Hắn vọt tới như tia chớp, làm rất nhiều người hoảng sợ. Mà lúc này La Phong chân đạp độn thiên tòa, tốc độ trong nháy mắt phát vượt quá 1.300 mét một giây, kéo theo một cỗ âm thanh bạo phát, trực tiếp đáp xuống phía trước Lý Diệu. Người trốn không thoát đâu. La Phong lạnh lùng đứng trước Lý Diệu, 16 chui phi đao huyền phù xoay quanh người người. La Phong, ngươi không thể giết ta. Lý Diệu rít lên nói, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Sau hai lần bị La Phong công kích, Lý Diệu chịu thương thế vô cùng trầm trọng, hắn còn có thể chạy được hoàn toàn là do dục vọng tham sống chống đỡ. La Phong sắc mặt lạnh băng cười cười, đột nhiên La Phong sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy giữa đám đông người xe chật chội, một nữ tử tóc vàng khẽ hướng La Phong vẫy vẫy, trong tay cầm một loại dụng cụ nhỏ, trên môi lộ ra một nụ cười quỷ dị. La Phong, ngươi mau buông chồng ta ra, Rinina. La Phong cao mày, tâm ý vừa động, liền khống chế Kim Tuyến Võng huyền phù bay lên, nâng Lý Diệu cả người bị trói phản phất như heo, cao cao trôi nổi giữa không trung không thể giãy giụa. Trên không trung Lý Diệu không cách nào mượn lực, trốn thoát càng khó. Junina, Lý Diệu nằm trong Kim Tuyến Võng hô to, dựa vào cái gì mà ta phải thả chồng ngươi? La Phong bình tĩnh nhìn Junina. Trực giác nói cho La Phong, nếu hắn trực tiếp giết chết Lý Diệu có lẽ sẽ xuất hiện kết quả không hay. Đối với Junina trước mặt này, La Phong cũng không quanh co. Trong lòng La Phong, Lý Diệu mới là kẻ đứng đằng sau gây tội. Nhưng La Phong lại không biết rằng, lúc trước treo giải thưởng giá trị trên trời chính là Junina phát ra. Tại châu Úc dùng pháo laser đuổi giết La Phong, cũng là người của Duy Nina phái tới, thậm chí còn muốn giết chết người nhà La Phong cũng là ý của Duy Nina. Rất nhiều người đều biết đến ngoại hiệu của Lý Diệu là Kền Kền, nói rõ mức độ hung tàn của hắn, mà Duy Nina danh xưng độc hạt, là loại phụ nữ tối ngoan độc, không như chó chỉ biết cắn người công khai. La Phong cũng không rõ cái này một đôi vợ chồng thực sự tâm ngoan thủ lạc, nữ nhân thì ngoan độc như rắn rết. Duy Nina đứng giữa đám người nhìn La Phong phía xa, La Phong Duy Nina cầm dụng cụ nhỏ nhỏ. Tại Liên minh Asia bên cạnh tòa nhà trên một con đường nhỏ, ta đã đặt ở đó một cổ boom T-111. Chỉ cần ta ấn cái nút này, mọi người xung quanh thoáng cái lập tức nhốn nháo. Rất nhiều người hét ầm lên hướng xung quanh chạy loạn, chỉ buồn một tiếng, mấy tiểu khu mấy vạn người toàn bộ đều sẽ mất mạng. Duy Nina thanh âm vang lên quanh quẩn bên tai mỗi người như ác ma dưới địa ngục chuẩn bị hướng bọn họ đòi mạng. Hoảng sợ, kinh hoàng, La Phong ánh mắt dần dần ngưng tụ, tự giống như kim châm hướng người phụ nữ trước mặt nhìn chằm chằm. Ngươi điên rồi, La Phong lạnh giọng nói, ngươi muốn giết chồng ta, đã như vậy thì toàn bộ cũng chết đi sao? Duy Nina khinh thường nói, kỳ thực Duy Nina cũng là không có biện pháp, nàng cùng chồng nàng năm đó đắc tội địch nhân nhiều lắm. May mắn Lý Diệu liều chết tiến vào di tích văn minh cổ số 9 chiếm được hắc thần sáu trang. Vì vậy vợ chồng bọn chúng mới có thể coi được cuộc sống yên ổn. Nếu chồng nàng Lý Diệu chết đi, Duy Nina cũng sẽ rất thảm. Tất cả dừng tay, hạ vũ khí xuống. Chỉ thấy cách đó không xa một ít quân nhân đóng quân tại thương thành Liên minh Atra nhanh chóng chạy tới. Một vài nhân viên quân đội quốc gia cũng tiến đến. Cầm đầu là một gã trung niên mặc một bộ quần áo đời đường đường trang. Hắn trong lòng thầm mắng, mẹ kiếp, ba tên cao cấp chiến thần đánh lộn với nhau, đánh thì đánh nhau đi, lại đi liên lụy đến dân thường, bây giờ thì hay rồi, tùy tiện làm vài vạn người thương vong. Loại boom T-111 kia, uy lực kinh người à, ba vị, La Phong chiến thần, Duy Nina phu nhân, mọi người có gì bình tĩnh nói, người trung niên trưng ra bộ mặt tươi cười, e sợ làm kích động tinh thần song phương, hắn có địa vị tương đối cao. Nhưng trước mặt hắn đều là cao cấp chiến thần, ta khuyên các người không nên đi tìm T-111 boom. Duy Nina liếc mắt nhìn trung niên nhân, ta đặt nó ở vị trí các ngươi khó có khả năng tìm được. Cho dù tìm được các ngươi cũng biết loại boom này tháo gỡ có bao nhiêu khó khăn. Một khi ta biết các người bên kia tiến hành tháo gỡ, ta sẽ trực tiếp ấn nút. Đường trang trung niên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn sợ nhất là chọc tới loại nhân vật quyền thế này. Vừa là tổng tài nắm giữ khu Trung Hoa của Liên minh Atra, một khi muốn phạm tội tuyệt đối là rất khó đối phó. La Phong, đối diện Duy Nina nhìn chằm chằm La Phong, hoặc là vợ chồng ta hai người cùng mấy vạn người Trung Hoa vô tội cùng chết. Duy Nina thanh âm quanh quẩn bên tai La Phong, hoặc là ngươi thả chồng ta ra, tất cả mọi người cùng sống, quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi. La Phong sắc mặt không chút thay đổi, chỉ là ánh mắt càng thêm băng lãnh. La Phong chiến thần, Duy Nina phu nhân. Đường trang trung niên trên tay luống cuống, trong lòng thầm nghĩ, Lam tiên sinh như thế nào còn chưa tới, vụ, quảng trường đã bị tàn phá trong thương thành Liên minh Hacha, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Vốn đang là mùa đông thoáng cái nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ Chi, đoạn này ta không hiểu lắm, sao lại là mùa đông nhỉ? Mùa hè thì đúng hơn, đài phu nước giữa trung tâm đang phun trong khoảnh khắc bị đóng băng, từng đợt hàn khí phả ra. Chỉ thấy một gã trung niên tóc xám từ giữa không trung bay tới. Lam nhị viên, Duy Nina, Lý Diệu, La Phong đều nhận ra người tới. Hừ, các ngươi cho dù thanh toán cựu hận cũng đừng làm liên lụy đến người thường. Lam nhị viên nhanh chóng tiến đến. Lam nhị viên, Duy Nina lắc đầu nói, ta không còn cách nào, La Phong lại ở trong phạm vi căn cứ muốn giết chết chồng ta, ta không có biện pháp, ta không phải đối thủ của hắn, nên chỉ có thể chọn cách này. Chồng ta nếu chết vậy, thì khiến cho mấy vạn người vô tại đi theo bồi táng đi. Huống chi quyền lựa chọn bây giờ nằm trong tay La Phong, chỉ cần hắn buông tha cho chồng ta, tất cả mọi người đều không có việc gì. Trên địa cầu tổng cộng có 52 nghị viên lão, nào đọc ở đâu con số chính xác thì báo nha, ngộ cứ lắp tạm đã. Siêu vị chiến thần mang huyết thống hoa hạ cũng vượt quá 10 người. Tuy rằng hoàn toàn thuần phục quốc gia chỉ có 3-4 vị thế nhưng, còn không ít các vị ẩn sĩ sống tại quốc nội. Bọn họ cũng sẽ trợ giúp quân đội, trợ giúp quốc gia và liên minh Hatra. Tóm lại bọn họ hoàn toàn có thể làm những việc có lợi, lại vừa an tâm làm ẩn sĩ. Băng đao Lam Nhiễm chính là siêu việt chiến thần ẩn cư tại căn cứ Giang Nam. Chỉ khi xảy ra đại sự, Lam Nhiễm mới tự mình xuất thủ, mà lần này không phải Lam Nhiễm ra tay, thì cũng không thể ngăn cản La Phong. Lam Nhĩ Viên lơ lửng phía trước La Phong. La Phong, người hẳn phải biết pháp luật quốc gia, biết pháp quy chiến thần cung có mấy điểm mấu chốt, bất luận người nào cũng không được làm trái. Giết người nhà của võ quán là một, tại bên trong căn cứ công khai chém giết võ giả là hai, chiến thần ở trong căn cứ không được chém giết là ba. Lam Nghị Viên trầm giọng nói, chiến thần cường giả là tài nguyên của nhân loại, mỗi người đều rất quan trọng. Ngươi ở trong quảng trường liên minh Atra, dưới ánh mắt của hàng vạn người dám can, đám đuổi giết võ giả đã là tử tội. Huống chi người ngươi muốn giết lại là chiến thần của chiến thần cung, tội lại nặng thêm một bậc. Cho dù ngươi giết hắn rồi ngươi cũng phải chết, pháp quy chính là do năm vị nghị trưởng đặt ra. Chẳng lẽ ngươi dùng tính mạng của chính mình đánh đổi tính mạng của Lý Diệu, lại còn có mấy vạn đồng bào vô tội của Hoa Hạ, trong đó có những thiếu niên mới lớn, còn có những đứa trẻ mới được sinh ra vẫn còn thơ dại, điều đó đáng giá sao? Lam Nghị Viên nhìn chằm chằm La Phong nói. Nó, bờ, vỡ, rồng.